chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là tập tục tồn tại lâu đời ở nhiều vùng miền của nước ta, phổ biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc rất ít người, các dân tộc cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội như ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, làm suy giảm giống nòi, chất lượng dân số và nguồn nhân lực của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hôn nhân cận huyết thống là việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những nam và nữ có cùng dòng máu về trực hệ, là những người có quan hệ huyết thống. Trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất, anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai, anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba. Bên cạnh đó, tảo hôn là tình trạng lấy vợ lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định, nam chưa đủ 20 tuổi trở lên và nữ chưa đủ 18 tuổi trở lên. Đây là điều cấm được pháp luật của nước ta quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 và sửa đổi bổ sung năm 2014. Hiện nay, tình trạng hôn nhân cận huyết và tảo hôn là vấn đề xã hội phức tạp và nan giải, diễn ra chủ yếu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, mà phổ biến ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Kết hôn cận huyết và tảo hôn không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, mà còn kéo lùi sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Trẻ em được sinh ra từ các cặp vợ chồng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống có tỷ lệ mắc các bệnh di truyền, bệnh tật, dị tật bẩm sinh, chậm phát triển, suy dinh dưỡng, suy giảm sức khỏe, tử vong sơ sinh cao hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Những bệnh mà trẻ em được sinh ra từ hôn nhân cận huyết thống thường mắc phải như bạch tạng, rối loạn chuyển hóa, thiếu men G6BD, hồng cầu liềm, dị dạng về xương, bụng phình to, thiểu năng trí tuệ, ốm yếu, mù màu. Đặc biệt trong số những trẻ em được sinh ra từ các cặp vợ chồng hôn nhân cận huyết thống thì có tới 25% khả năng bị bệnh và 50% mang gen bệnh tăng máu bẩm sinh di truyền. Bệnh tăng máu bẩm sinh thalassemia hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi, người bệnh cần phải điều trị suốt đời với chi phí rất tốn kém. Việt Nam có trên 5 triệu người mang gen bệnh tăng máu bẩm sinh được xếp vào khu vực có nguy cơ cao. Tỷ lệ mang gen bệnh cao tập trung chủ yếu ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng có tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao. Những bệnh này sẽ di truyền tiếp cho đời sau, làm suy thoái giống nòi, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Bên cạnh đó, phụ nữ kết hôn cận huyết thống khi sinh con rất dễ tử vong, bệnh tật, không có cơ hội lao động dẫn đến cuộc sống khó khăn, nguy cơ tan vỡ trong hôn nhân cao. Nhiều trẻ em gái không có cơ hội làm mẹ vì cơ thể yếu ớt, bệnh tật, cơ thể phát triển không toàn diện. Kết hôn cận huyết thống cũng làm hạn chế cơ hội học tập của phụ nữ. Đối với tảo hôn, trẻ em gái kết hôn sớm sẽ làm cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em gái dưới độ tuổi 15 mang thai sẽ có nguy cơ tử vong do mang thai và sinh đẻ cao hơn so với phụ nữ trên 20 tuổi. Những biến chứng do mang thai khi cơ thể trẻ em gái chưa hoàn thiện cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của hàng chục nghìn trường hợp mỗi năm ở người mẹ ở độ tuổi 15 đến 19 tuổi. Các rủi ro bé gái gặp phải khi mang thai đó là sản phụ tử vong, biến chứng khi sinh, khó chuyển dạ, đẻ non, các bệnh liên quan đến mang thai sớm, tần suất mang thai, khoảng cách giữa các lần mang thai ngắn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và năng suất lao động của các trẻ em gái, phụ nữ tảo hôn. Bên cạnh đó, khi kết hôn sớm, trẻ em cả nam lẫn nữ sẽ hạn chế cơ hội học tập, vui chơi, giải trí và được tự do tham gia các hoạt động văn hóa và nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi. Phần lớn các cặp vợ chồng tảo hôn khi tuổi đời còn ít phải nghỉ học, mất cơ hội học tập, thiếu kiến thức xã hội, cản trở họ được tiếp thu những nền giáo dục tiên tiến, hiện đại nhằm phát triển tối đa nhân cách, tài năng, khả năng về trí tuệ và thể chất của trẻ em. Từ đó giảm khả năng tìm kiếm việc làm, thu nhập thấp, dẫn đến tỷ lệ đói nghèo ngày càng tăng cao, hôn nhân dễ tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ em. Với những hệ lụy đó, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của đói nghèo, thất học, suy giảm chất lượng dân số, gây hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển xã hội. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện miền núi An Lão có tình trạng tảo hôn khá phổ biến trong vùng dân tộc thiểu số, ảnh hưởng lớn tới chất lượng dân số. Để từng bước giảm thiểu và xóa bỏ tình trạng này, thời gian qua, công tác tuyên truyền đã được cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương chú trọng đẩy mạnh, giúp người dân thay đổi nhận thức hành vi, góp phần từng bước đẩy lùi tảo hôn. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của huyện miền núi An Lão trong việc từng bước đẩy lùi, xóa bỏ tình trạng tảo hôn trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, đều đặn vào ngày thứ năm của tuần thứ hai hàng tháng, Đoàn Thanh niên xã An Dũng, huyện An Lão tổ chức các nhóm nhỏ từ 2 đến 3 đoàn viên thanh niên phối hợp với các trưởng thôn đi đến những gia đình có con em đang độ tuổi đi học để tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tại từng gia đình, đoàn viên thanh niên tuyên truyền cho các em về những hành vi bị nghiêm cấm trong luật hôn nhân và gia đình, tư vấn và giải đáp những vướng mắc về tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản tuổi vị thanh niên, hậu quả hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết đối với sức khỏe. Em Đinh Thị Huyền, 15 tuổi, dân tộc Hơ Rê, ở thôn 1 xã An Dũng cho biết, em đã được các anh chị đoàn viên thanh niên tuyên truyền và nhắc nhở không nên kết hôn sớm và phải cố gắng học tập để mai sau có cuộc sống tốt hơn. Em luôn tự nhủ mình không được yêu đương sớm, phải học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định để thay đổi tương lai và giúp ích cho gia đình, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Anh Đinh Văn Sinh, bí thư xã đoàn An Dũng cho hay, những năm trước, trên địa bàn xã rộ lên tình trạng học sinh bỏ học kết hôn sớm. Do đó, xã đoàn đã tổ chức tuyên truyền tác hại của tảo hôn bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tổ chức các cuộc thi giao lưu nói chuyện về hôn nhân, độ tuổi kết hôn cho đoàn viên thanh niên học sinh, đồng thời phối hợp với các hội đoàn thể đi đến từng hộ có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên để tuyên truyền cho các em và cha mẹ thay đổi nhận thức về kết hôn sớm. Nhờ vậy, từ năm 2022 đến nay, tại xã không còn tình trạng tảo hôn. Theo huyện đoàn An Lão, để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, trong năm 2023, huyện đoàn đã tổ chức 13 lượt diễn đàn truyền thông, phiên tòa giả định, hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho gần 1.500 lượt người dân học sinh, đồng thời chỉ đạo các cấp bộ đoàn phối hợp với các hội đoàn thể, người có uy tín, triển khai tuyên truyền các nội dung quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thanh niên, tổ chức nhiều sân chơi, quan tâm hỗ trợ việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số, giúp họ ổn định đời sống, phát triển kinh tế, hạn chế kết hôn khi chưa đủ tuổi. Bí thư huyện đoàn An Lão Đinh Văn Nghiêm cho biết, thời gian tới huyện đoàn sẽ chỉ đạo các tổ chức đoàn phát huy hiệu quả vai trò thủ lĩnh thanh niên trong tham gia bảo tồn văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tích cực phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức cho đoàn viên thanh niên học sinh ký cam kết không tảo hôn, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trao học bổng, tiếp sức đến trường nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học dẫn đến kết hôn sớm. Theo Phòng Dân tộc huyện An Lão, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện có 33 trường hợp tảo hôn. Song trong giai đoạn 2022-2023, toàn huyện không để xảy ra tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tại các khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để có được kết quả đó, thời gian qua, cấp ủy chính quyền, các ban ngành hội đoàn thể, các xã thị trấn trong huyện đã phát huy vai trò của bí thư chi bộ, đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên và người có uy tín để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ những tập tục lạc hậu, đồng thời phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình trong đồng bào các dân tộc thiểu số, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm về luật hôn nhân và gia đình tại địa phương. Mặt khác, các địa phương còn tổ chức 47 đợt tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở 43 thôn khu phố với 4.035 lượt người tham dự. Đầu tư trang bị pano áp phích, sổ tay tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền phòng chống tảo hôn trên hệ thống phát thanh. Ông Đỗ Tùng Lâm, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão cho biết, Thời gian tới, huyện sẽ chú trọng xây dựng các mô hình dân vận khéo, tổ chức các phiên tòa giả định về tảo hôn lưu động ở khu dân cư, tiếp tục phát huy trách nhiệm của cán bộ đảng viên, bí thư chi bộ, vai trò của các hội đoàn thể và người có uy tín ở cộng đồng để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, giảm thiểu tảo hôn, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Huyện An Lão quyết tâm đẩy lùi, đi đến xóa bỏ nạn tảo hôn trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.